Tại sao mà quý thầy học kinh dễ thuộc? Biết tại sao? Tại vì mỗi ngày mình gạn lọc. Hồi sáng nay là từ sáng tới chiều là mình gặp bao nhiêu chuyện thị phi đủ thứ. Bây giờ mình nghiệm lại, những cái này nó có lợi ích cho mình không? Không có lợi ích cho nó nè. Bởi vì cái giống như một cái ly nước á, mà nếu mà mình muốn đựng cái nước khác thì nhất định phải đổ cái nước sẵn trong này ra thì nó mới trống chỗ rồi đổ khác vô vậy. Tâm mình cũng vậy thôi. Hàng ngày mình không niệm Phật thì làm sao nhớ Phật? Không có rồi cứ nhớ những cái chuyện khác là niệm cái đó đó, chữ niệm là nhớ đó. Mà cứ nhớ nghĩ cái đó hoài thì cái đó nó đầy ắp trong tâm mình thôi. Ví dụ như giờ rể hay dâu lỡ nói câu gì đó mà 3 năm rồi mình vẫn không quên. Rồi mình còn phát một câu rất là mạnh, nghĩa là chết để sống để dạ rồi chết đem theo nữa. Là mình khổ chứ mình làm sao mình nhớ kinh cho nó. Giờ những cái câu nói đó người ta nói rồi mình biết, mình đẩy cái đó ra được thì cái chỗ này nó trống và mình thêm cái khác. Cái thứ hai đó là quý vị nên chép những cái đoạn đó, quý vị để ở trong cái chỗ mà phòng của mình đó, chỗ nào mình thấy ra vô mình thấy. Giống như bây giờ quý vị muốn học các cái bài kệ đó, các cái bài kệ mà khi mình rửa tay, khi mình mà soi gương đó, chép nó ra, dán ngay kia. Ví dụ bây giờ có bài kệ soi gương nha, mỗi lần mình đứng trước cái kiến rồi mình chải tóc rồi mình xịt gel rồi mình làm cho nó đẹp đó, là có cái bài kệ. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Bài kệ soi gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, gương nó soi hình tứ đại. Nhưng mà có một cái hay hơn là đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Rồi bây giờ mở nước nè. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Rồi bên cái bài kệ thứ hai, đánh răng. Đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Ai bắt mình không được học, học cái đó đi. Rồi mình học thuộc mấy cái đó là nguyên cả ngày của mình là sống trong thiền. Bật cái đèn lên. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Uống ly nước, cầm ly nước lên, chén trà trong hai tay, chánh niệm dâng tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Quý vị cầm cái hương lên, bật cái bật lửa lên thắp hương, dâng hương cúng Phật nguyện thề, lòng luôn tỉnh thức bồ đề trồng gieo. Mặc cái áo này vô, áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Ai cho mình không được học cái đó? Mình cứ, bởi vì mình, nếu mình biết mình hay quên thì mình chép ra từng cái câu đó, mình dán xung quanh đó, làm cái gì cũng có những cái bài kệ đó. Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Buổi sáng ngủ dậy, trước khi mà mình vừa mở mắt ra, vừa mở mắt giật mình thức dậy đọc bài kệ, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Trước khi bước chân xuống, sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Trước khi mình bước xuống giường. Rồi bây giờ xỏ đôi dép vô đi, đặt chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, từng bước gió mát dậy làm hiển lộ pháp thân. Mở cửa sổ cũng có bài kệ, mở cửa sổ nhắc cái ống phone lên, tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Ai không cho mình học cái đó? Mình học cái đó đi, rồi từ từ nó đẩy cái kia.
Sách không có cái đó mình học thầy.
Không có sách thì đi tìm. Thôi phong quà hết giờ rồi. Giờ trước khi chấm dứt xin đại chúng hồi hướng. Và khi đại chúng chắp tay hồi hướng thì phong quà xin cảm ơn đại chúng đã có mặt trong buổi tối hôm nay và đã làm cho đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh. Và xin hẹn gặp lại quý vị sáng ngày mai 10:30 ở tại tu viện chân không, và tối ngày mai thì 7 giờ chúng ta trở lại đây. Thì nếu mà quý vị thấy rằng quý vị thích cái phần giải đáp để cho học hỏi được nhiều và cũng như giải tỏa mình thêm những cái phần trên bước đường tu đó, thì ngày mai quý vị cũng chuẩn bị những câu hỏi tiếp tục và mình sẽ giải thích tiếp. Tại vì Pháp Hòa nói hoài những cái đề tài Hòa chọn đó, thì quý vị không có cơ hội giải tỏa những cái gì. Một món quà nhỏ thôi. Cái món quà này quý vị có thể treo trong xe, quý vị có thể gắn trong cell phone, quý vị có thể gắn trong bóp, và quý vị có thể để dưới gối cho các em nhỏ ngủ cũng được. Thì đây là cái câu Án Mani Bát Di Hồng bằng Phạn ngữ. Xin mời đại chúng nghe bài lắng nghe và chuyển hóa. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô mà tâm tính lặng, thở ra miệng mỉm cười. Ta cười ta thở thật sâu, ta an tình tăng tinh tinh tăng, ta an tình tăng tinh tinh tăng. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà ba bốn bữa để tâm tư heo sầu. Ta cười ta thở thật sâu, buồn tan biến thật mau. Ta an tình tan tinh tinh tan, ta an tình tan tinh tinh tan. Rồi bây giờ hát một câu vọng cổ nha. Xin mời đại chúng nghe một câu vọng cổ cũ. Công mẹ sanh con di bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bên mới sanh được, chứ lòng mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc mới tưởng hình trong bụng mẹ, mẹ đã reo mừng khi con mái động lần đầu tiên. Rồi kể từ đó những sau, mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chồi, lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình thức giấc. Chín tháng cứ mang với mươi ngày lẻ, mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người. Rồi một sáng chim ca, con của mẹ đã mở mắt chào đời. Biển cả mênh mông một mình vượt sóng, mẹ đã lên bờ với niềm hạnh diện thiêng liêng. Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tả. Vui vì con mình nay đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là âm lạnh sẽ riêng con. Đủ chưa? Mẹ ơi, mẹ đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc giọng thơ ngay lời ru em mà mẹ đã ru chân con trẻ trên vạn nẻo sông. Lúc còn thơ điệu ru và nhịp giọng đã dìu con vào giấc ngủ trong đời. Nhưng khi đến ngày con khôn lớn, mẹ chỉ ru con bằng ánh mắt bông sen. Con có lỗi lầm chăng mắt kia chỉ dìu dịu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui mang mát. Ôi mẹ già tuổi hạt mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Âu gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm cánh chày mẹ thức đủ vừa năm. Mẹ đã thức với con cho đến ngày bông xế. Bao nhiêu lần mắt kia mờ lệ chỉ vì thương cho con trẻ còn lận đận nơi góc bể gian trời. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, những bông sen kia vẫn giữ ánh hồng phơn phớt, vẫn tỏa một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Chúc mọi người ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Như là Phật để cho cái không khí được thân mật và quý vị cũng được nghỉ ngơi giải lao chút xíu, thì Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe bài Những Lời Kinh Thiên, nhạc Những Đồi Hoa Sim, lời của Pháp Hòa. Những lời kinh thiên, ôi những lời kinh thiên, sáng chiều lấy lòng người. Người con buồn đau chìm theo bao năm tháng, khi lòng chưa tin mê. Mấy lúc trôi lăn ngoài trần thế, ai hẹn được ngày về. Vì hồng trần bay bay, từ nay có lời kinh thiên đó, và tiếng mùa đêm vắng làm tan giấc mê lầm. Những lời kinh hay, ôi những lời kinh hay, xóa niềm đau buồn. Một chiều rừng mưa ngồi nghe kinh giải thoát, chuông chùa ngân tiếng vang. Phút chốc bao nhiêu sầu ân oán, nay trở thành bồ đề đều nhờ lời kinh thiên. Lời kinh nhẹ nhàng và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha lành. Ôi ngày trở lại, thầm cảm ơn tha thiết lời kinh yêu. Ôi lòng thanh thoát, và đã quyết không còn theo bóng tối. Xưa chưa biết gì an vui, một lần đi xa nhà mà đành lỡ bước lang thang. Thấm nhiều cơn mưa gió, cuộc đời đầy hoang vu nên để ngày đi xa tít. Những lời kinh hay, ôi những lời kinh hay, xóa niềm đau buồn phiền. Một chiều rừng mưa ngồi nghe kinh giải thoát, chuông chùa ngân tiếng vang. Phút chốc bao nhiêu sầu ân oán, nay trở thành bồ đề đều nhớ lời kinh thiên. Lời kinh nhẹ nhàng và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương bóng cha.
lời kinh nhẹ nhàng và thanh thoát, thầm giúp người đau xót về nương mong cha lành.
Thì Phó Hòa thì ít có hát, mà hát ít lắm. Và mấy cái bài vọng cổ mà hát thì thường thường là nói về ngoại, nói về mẹ. Thì hôm nay xin hát một câu vọng cổ nói về ngoại cho đại chúng nghe.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê ngoài ruột đau chình chiều. Quê của bà tôi nằm sau chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay về. Đang ngơ ngẩn nhìn sương, nhìn khói quyển tư bề, lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gãy nhịp cầu tre. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cao sai trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy nọc trầu già. Có bóng ngoài tôi đầu bạc như bóng đang lụm cụm trong hành, miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình kia còn in trong tâm nào, cho đến trọn đời tôi không thể nào phải. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cao. Trải qua mấy cuộc bể dâu, giường cao buồn cao hết trái, giường trầu heo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao, để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao. Nhưng khói lửa chưa yên, quê ngoại vẫn âu sầu. Nếu trồng được dây trầu xanh lá, thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà.
Kính thưa đại chúng, bây giờ là 8:20, không biết là quý vị có mệt chưa? Nếu mà còn nghỉ, còn nếu không thì mình có thể có khoảng 15 phút để quý vị có câu hỏi đó, thì quý vị có thể hỏi. Và theo Pháp Hòa được biết đó, là ban tổ chức có chuẩn bị giấy viết, là quý vị có thể, và những câu hỏi nào nó không có liên quan thì Pháp Hòa xin phép là không có trả lời, bởi vì Pháp Hòa không biết cái đó. Pháp Hòa chỉ biết trong cái phạm vi Phật Pháp. Cái thứ nhất mà chưa chắc là Pháp Hòa đã biết hết trong Phật Pháp nữa. Có thể có những câu hỏi quý vị hỏi nó cao quá, Pháp Hòa không biết để trả lời. Thành thử ra chỉ xin là quý vị thương Pháp Hòa là chỉ cho Pháp Hòa được nói cái gì trong cái phạm vi tu học. Còn ngoài đó thì Pháp Hòa không rành, mà hỏi thì Pháp Hòa không biết thì tội. Dạ, tôi xin cảm ơn đại chúng. Còn nếu mà hiện tại đây có ai có thể có câu hỏi trực
có thể giảng cho con nghe cái câu tứ đại vô không ngũ uẩn vô ngã có nghĩa là gì?
Tứ đại giai không ngũ uẩn vô ngã, phải không?
Tại vì rằng là
câu này là hết buổi á.
À, bây giờ quý vị nào có câu hỏi đó thì cứ truyền tay và gom lại. Bây giờ có một câu hỏi ngay đây, mà câu hỏi này là chắc hết giờ luôn. Câu hỏi là tứ đại giai không ngũ ấm vô ngã nghĩa là sao? Thường thường quý vị nghe các thầy trong phim Thiếu Lâm Tự á, gặp nhau cái có một cái chuyện gì đó, A Di Đà Phật, Bần Tăng là người tứ đại giai không, thì mình không hiểu cái tứ đại giai không là gì. Ở trong nhà Phật nói rằng cái thân thể của con người ta hay tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, nó hình thành, nó có mặt cũng không ngoài bốn chất. Thì bốn cái chất đó là đất, nước, gió, lửa. Đất á, là thịt, móng, răng, xương, những cái chất cứng. Nước như là nước mắt, nước mũi, nước đàm, nước tiểu, máu, mồ hôi. Chất ấm là cái hơi ấm trong người ta. Và cái gió tức là hơi thở của mình. Thì quý vị nghiệm lại á, thì mình sẽ thấy rằng bốn cái chất này nó đều là không. Chỉ dai đây là đều. Đều là không. Tại sao là không? Bởi vì nếu nó thật thì nó không có thay đổi. Mà vì nó không có thật thì nó duyên, nó hợp. Duyên mà nó hợp, mà đã là duyên hợp tức là nó giả có, nó không có thật có. Rồi một ngày nào đó nó dai không. Nói là một ngày á, là mình một ngày một lúc nào là mình nói tạm thôi, chứ thật sự nó đang dai không trong từng giây từng phút. Pháp Hòa nói ví dụ cái thân này mình ăn cơm, ăn bánh là để mình nuôi cái chất đất trong người. Rồi mình uống là mình nuôi cái chất nước. Mình thở là gió. Rồi mình giữ ấm là hơi ấm. Mà rõ ràng trong từng giây phút của cuộc sống á, mình mượn không mà không phải của mình. Mình ăn vô 2 tiếng đồng hồ sau á, thì mình lại trả ra. Mình uống ly nước 2 tiếng sau mình trả ra. Rồi mình lại mượn cái ly khác, mình mượn chén cơm khác. Còn mình thở đó là mình vay mượn liên tục. Thở vô là vay, thở ra thì trả. Vay trả, vay trả. Mà hơi ấm của mình á, khi mà nó bớt ấm á, thì sao? Mình lạnh. Bây giờ mình muốn giữ ấm cho cái máu lạnh, mượn mặt vô để giữ ấm. Như vậy thì trong con người ta, bốn cái chất này nó hợp lại. Nhưng mà thật sự là nó chỉ đủ duyên thì nó hợp lại. Mà cũng một ngày nào đó nó đủ duyên thì nó tan rã ra. Là mình nói theo cái, mình nói để dễ hiểu là một lúc nào đó, chứ thật sự ra đó, nó đang rã ra, nó đang hoại đi trong từng giây từng phút của cuộc sống. Quý vị nhìn, nếu mà quý vị mà lần đầu tiên gặp Pháp Hòa thì không nói, vị nào đã từng gặp rồi thì thấy Pháp Hòa bây giờ già hơn mấy năm trước. Vì con người của mình á, là nó luôn luôn nó thay đổi, là vô thường mà. Con người ta đó là có sanh trụ dị diệt, sanh ra đó tạm ở, thay đổi, hoại mất. Dạng pháp trên thế gian này là thành, trụ, hoại, không. Nó thành, nó trụ, rồi nó hoại, nó đi về không. Vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta có trong thế giới này đều do đất, nước, gió, lửa mà hợp thành. Cái ly này là đất, cũng phải có nước nhồi vô, rồi lấy lửa nung nó, rồi có không khí để phơi nó, thì nó thành ra cái đó. Nhưng mà đừng có tưởng rằng khi nào nó rớt cái tợp bể ra mới kêu nó là không. Với cặp mắt trí tuệ nhìn, đương thể nó đang là sắc, nhưng mình cũng có thể nhìn nó là không, là tại vì nó không thật có. Bát Nhã Tâm Kinh dùng cái chữ không á, sắc tức thị không á, có nghĩa là không có gì hết, không phải, mà nghĩa là không có thật. Tiếng Anh là not real. Cái nắp đây nè, đây là bây giờ quý vị gọi cái nắp đúng không? Nhưng mà cái gì kêu là nắp không có? Nó chỉ trên này kêu cái núm, cái tay cầm. Thí dụ vậy, chỉ lên đây gọi sơn, gọi gì đó, không có cái tướng nắp. Nhưng mà rồi á, mình nắng nó thành vậy, đẩy lên đây nè, đó, mình đặt cho nó cái tên là nắp. Vì cái danh của nó là nắp, nhưng mà thật sự là giả danh. Tại vì mình đặt mà, mình đặt nó là nắp mà, nhưng mà tiếng Anh nó đâu kêu nắp, tiếng Pháp đâu kêu nắp, tiếng Tàu đâu kêu nắp. Tại mình kêu nó là cái nắp, rồi mai mốt ai gọi nó cái ly mình cự. Cái này kêu cái không. Vậy là cái danh này nó giả danh, hư danh. Hư là gì? Hư là rỗng. Cho nên kêu hư không. Hư nghĩa là rỗng. Vì cái danh nó không có, đây là giả danh. Không là gì? Cái nắp này á, cái đất này á, nó không phải nắp. Cái sơn không phải nắp, nước không phải nắp, đất không phải nắp. Nhưng mà từ những cái không phải là nắp, chúng ta kết hợp lại để rồi chúng ta gọi nó là nắp. Tứ đại, bốn chất đất nước gió lửa, không. Bể xuống hay là dung nó ra thùng rác rồi thì đất nó trở về đất, sơn nó trở về xương, chứ con người mình cũng vậy. Cho nên trong kinh Niết Bàn á, Đức Phật nói như thế này, có một ông chủ, có một cái giỏ, trong đó có bốn con rắn, nó thường xuyên nó cắn nhau. Ông chủ này phải ngày đêm canh không để bốn con rắn này cắn nhau. Ông chủ là mình, cái giỏ là cái thân, bốn con rắn là đất nước gió lửa. Nó thường xuyên nó cắn nhau. Ví dụ như con rắn nước mà nó cắn con rắn lửa thì sao? À, con rắn lửa mà thua thì con rắn nước nó hoành hành phát lãnh. Con rắn lửa cắn con rắn nước mà thắng thì con rắn nước nó thua. Con rắn lửa nó thắng thì bắt đầu nó sốt, nó nóng, phải không? À, rồi hôm nào mà mình ăn dầu mỡ chiên nhiều quá cái nó nổi hột xoàn trên mặt, cái mình phải kiếm nước mát, nước bí đao, nước atiso và mình uống vô để điều phục con rắn lửa. Như vậy thì trong con người ta đây, đất nước gió lửa nó đâu có thiệt, mà nó đâu phải của mình. Mà nhớ cái chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh nha. Chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh không có nghĩa là không có gì hết, mà phải hiểu là không có thật. Bây giờ nè, sắc tức thị không. Đây, cái này là gì? Cái chuông. Đây, có sắc đang quang à, tướng sắc. Sắc tướng đang quang mà tại sao gọi là không? Có sắc. Nhưng mà nó lại là không phải sắc, bởi vì nó đồng, thao, kẽm, chì, vàng, rồi lửa, rồi đốt nó lên, rồi gò lại vậy, gọi mình tạm đặt cho nó cái tên là cái chuông. Rõ ràng sắc đây mà, nhưng mà nó gom lại, nó hình thành từ những thứ không phải là chuông. Đồng không phải chuông, thao không phải chuông, nhôm không phải chuông, không có cái gì chuông hết á, mà tạm thời như vậy thì gọi là chuông này. Đó cho là sắc tức thì không, rồi không tức thì sắc, phải không? Những cái không đó đó, nhưng mà nó có. Cái có này là diệu hữu, miracle. Chẳng hạn như hư không này, nhìn hư không đâu có thấy không, đâu có rờ nắm gì được đâu, mà có đây. Đem cái radio ra ghim vô đây, bao nhiêu làn sóng âm thanh nó phát lên, không có cái sợi dây nào. Tại sao làn sóng nó không? Vậy thì trong cái không này nó có, nó sao? Trong cái sắc này nó có không? Vậy thì cái thân ta đây là do tứ đại mà hợp thành. Rồi một ngày nào đó nó đi đến cái chỗ totally nó hoại diệt, chết. Nó có hai cách chết. Một lúc nào mình nín thở, thở được nữa, cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Còn bây giờ á, mình đang sống trong từng giây phút nó thay đổi, gọi là sát na vô thường. Vô thường có hai cách. Sát na vô thường là thay đổi trong từng giây phút. Còn đến một lúc nào đó nó thay đổi, chấm dứt, không còn thở nữa, gọi là nhất kỳ vô thường. Con người mình chết mà lúc nào mà ngưng thở, không thở nữa, kêu là gì? Nhất kỳ sanh tử. Chết cái một, chết cái rụt. Thấy không? Còn mình có một cái chết, cái đó gọi là phần đoạn sanh tử đó. Còn mình chết nè, chết cái kiểu này nè, gọi là gì biết không? Gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Ngày hôm qua mình còn phàm phu rồng rạc, nghe kinh hiểu đạo thay đổi hoàn toàn, nhưng con người xấu của ngày hôm qua chết ngắt. Cái đó gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Dịch là gì? Dịch là nó dời động. Nó dời động, giống như mình kêu xê dịch á. Thật ra chữ dịch đó là xê rồi, nhưng mà để nói cho rõ cái chữ kêu xê dịch. Chữ dịch là mình thay đổi, ngày hôm qua mình dở nên mình đổi thành tốt, giỏi. Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Còn con người mình mà chết, cái chết đến lúc nào không còn thở rồi là kêu chết đó, cái đó gọi là gì biết không? Phần đoạn sanh tử, chết phần đến một lúc nào. Vậy thì cái chữ tứ đại giai không là trời ơi, có cái gì đâu của mình mà để rồi mình chắc mình vướng. Đấy. Lại cái mà cũng là mình thôi nhưng mà rồi cái mình kiếm cái gì đó mình trét lên, kiếm cái gì xanh xanh quẹt lên rồi mình làm cho nó đẹp hơn chút vậy thôi, nhưng mà cũng mình nhưng mà rồi mồ hôi mà kêu nó nhiễu nhãi cái bắt đầu nó lem luốc ra rồi mình phải đi kiếm mình sửa lại. Cũng mình hết. Nhưng mà bởi vì biết làm sao, nếu mà nó chân thường á thì mình đâu cần tố, nó chân thường sạch thì mình đâu cần tắm. Bởi vì nó không có sạch cho nên mình phải tạm mượn cái gì nó sạch, nó đẹp để mình tô lên. Cho nên rõ ràng là vô thường. Nếu nó thường thì khỏi thay đổi gì hết. Đấy không? Gọi là tứ đại giai không. Còn ngũ ấm là gì? Ngũ ấm còn có một danh từ nữa gọi là ngũ uẩn. Tại sao gọi là uẩn và tại sao gọi là ấm? Ngũ uẩn á, chữ uẩn là gì? Là chứa nhóm lại. Thì chứa nhóm cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc tiếng Anh là form, thọ tiếng Anh là feeling, tưởng tiếng Anh là perception, hành tiếng Anh là mental formation, thức tiếng Anh là consciousness. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái này nó gom lại để nó tạm gọi là một con người. Sắc là sắc thân, còn thọ là thuộc về thân, thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Như vậy thì cái chữ sắc, thọ, tưởng, hành, thức là nó nói ý nghĩa lên là thân và tâm. Tướng tá ta đây gọi là sắc. Trong con người mình có thọ không? Có cảm giác không? Có. Có tưởng tượng không?
Có.
Có thay đổi không?
Có.
Di dời là hành nó có. Rồi có phân biệt không?
Có.
Mà năm cái này nó nhóm lại để tạm gọi là con người. Nhưng mà cái con người này nè, cái ngũ uẩn này nè, nó cũng không, nó là nó không có cái ngã, nó cái không có cái ngã chân thật của nó. Nếu mà nó chân á là nó ở hoài. Ngày hôm qua mình nhìn người đó, thí dụ ha, mình bước vô căn phòng này, mình bước vô căn phòng này, đèn tắt, thấy cái cọng dây to nằm phát la lên là rắn. Nhưng mà tại vì cái gì làm cho mình tưởng cái tưởng mình là tưởng con rắn. Bật đèn lên sáng thì ra là sợi dây, thì cái tưởng rắn đó là hợp, nó dời đổi. Nếu mà nó thật á, cái tưởng đó đó mà người ta kêu là tưởng tượng, rõ ràng là tưởng gì nữa không? Tưởng nha. Rồi anh sẽ gom mây là gom gió, xây cái lâu đài tình ái gì đó. Rồi cái người kia mới nói cho anh biết là để cho phá cái tưởng đó đi. Anh ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Để phá cái đó đi. Thấy không? Cho nên rồi á, mình sắc, thọ, tưởng, hành, thức này á, nó uẩn lại, tức là nó chứa nhóm lại để nó tạo con người mình. Nhưng mà năm cái này nó ngăn che mình dữ lắm, cho nên là ấm, chữ ấm là ngăn che. Tại sao gọi là ngăn che? Vì mình không hiểu sắc này là vô thường, cho nên mình luôn luôn bị nó hành hạ chi phối mình rất nhiều. Cái tưởng này nó ngăn che mình, cho nên mình gặp cái người đó mình tưởng như thế này, mình gặp người kia mình tưởng như thế kia, rốt cuộc tình nghĩa mất cũng do cái tưởng. Người ta gặp mình chào, có thể người ta không nghe, người ta không thấy, tại sao mình lại tưởng người ta giận? Mình nói ôi tôi vậy, chào tôi chào lại, lần thứ ngang lần sau được không mà tôi chào lại. Rồi từ đó tình nghĩa đó mất cũng do cái tưởng. Rồi bắt đầu từ cái tưởng đâu có dừng đâu, mình để ý lần sau cái người này cũng vô tình đó, mới vừa gặp mình đi tới cái người kia quẹo ngã kia đó, tôi nói ngay mà hành cái là liên tục. Rồi bắt đầu phân biệt à, bây giờ là chia ra cái ranh giới, cho nên nó ngăn che cái thánh đạo. Ngày xưa có ông Tô Đông Pha đời nhà Tống, một hôm ông đến thăm ngài Phật Ấn. Thì ngài Phật Ấn thấy ông với ngài Phật Ấn thì hay qua lại đàm đạo Phật Pháp. Thì khi mà ông đến cái ngài Phật Ấn hết ghế ngồi, ngài Phật Ấn mới nói mời tể tướng đợi chút rồi bắt ghế mời tể tướng ngồi chơi. Thì cái ông Tô Đông Pha đó, ông nghĩ là cái đây là cơ hội để ông hạ thấp cái uy tín của ngài Phật Ấn, tức là đấu trí đó. Thì ông nói hòa thượng, tôi muốn mượn cái thân tứ đại của hòa thượng làm ghế ngồi được không? Tức là bây giờ hòa thượng khom xuống để cho tôi làm cái ghế tôi ngồi được không? Để coi ngài Phật Ấn ứng phó làm sao. Bởi nếu là ông nghĩ rằng nếu là người tu á thì phải vô ngã đúng không? Nghĩa là tôi muốn tôi làm ghế ngồi để tôi con tu cao cỡ nào, ông có chịu làm ghế tôi ngồi không? Thì ông Tô Pha mới nói tôi muốn mượn cái hòa thượng, thân của hòa thượng làm ghế ngồi được không? Thì ngài Phật Ấn nói dạ, tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã, chẳng hay tể tướng muốn ngồi ghế nào. Tô Đông Pha thua. Ông muốn ngồi thân tôi mà thân tôi là tứ đại không có, tứ đại gian không, ngũ uẩn vô ngã, vậy thì ông ngồi ghế nào? Ông Tô Đông Pha đành phải cởi cái đai ngọc ra để lại làm cái tín hiệu, bị ông đá cá trước mà. Ông nói mà hòa thượng mà hạ được tôi thì tôi để cái đai ngọc lại. Để là bây giờ qua Trung Quốc cái chùa đó vẫn còn cái đai ngọc của ông Tô Đông Pha để lại. Ở đây á, cái chữ mà tứ đại giai không, ngũ uẩn vô ngã đó, là để muốn nhắc nhở chúng ta rằng cái chữ vô ngã là gì. Cái chữ ngã này là không có cái tướng thật, không có cái ngã thật, đúng không? Thí dụ nè, cầm cái cây này lên quý vị kêu là cái gì? Cái dùi. Kiếm cái tướng dùi của nó không có. Chẳng qua là cái cây chuốt vậy để thỉnh cái chuông, rồi mình kêu cái dùi cho nó lịch sự, chứ không lẽ kêu cái cây gõ chuông. Có không? Thì nó cũng là cái dụng cụ bằng gỗ để thỉnh một tiếng chuông, nghe cho nó có tiếng vậy thôi, mà lại đặt có cái tên nghe cho đàng hoàng, kêu cái dùi. Rồi kiếm cái ngã, cái tướng thật của cái dùi, đẻ nó ra, bươi nó ra, kiếm mày là dùi chỗ nào đâu, chỉ không có. Quý vị hiểu rồi không? Cho nên đây, cái này cũng là ổn. Cho nên con người mình, ví dụ như ta nói, ta nhìn mình, ta kêu mình ông thầy, chẳng qua cái tướng mình cạo cái đầu, mặc cái áo, đi lụm cụm, ta kêu ông thầy. Bây giờ cũng cái tướng này, mà không còn tu hay là không phải là người tu, để tóc rồi mặc đồ đời kêu ông thầy. Thằng thầy nó cũng gần. Đó, cho nên mình cái con người mình nó chết vì cái tướng. Hôm trước có hoài giỡn, có hoài nói chuyện vui với anh kia, ảnh tản thang, anh mới nói là trời hồi xưa đó con, cái người yêu của con là con thương cái cặp mắt của cổ. Không? Mà con cưới về, mà cưới về khổ tới giờ. Thì không mà mới chọc, mà mới nói nè, để ý cho kỹ ha, mình mới thấy cũng có cái hay. Nhiều khi á, mình chỉ thương một cái gì trên một cặp mắt thôi, mà phải rước nguyên cái người đó về khổ nguyên đời. Nhiều khi chỉ thương cái nụ cười thôi mà rước về để khổ cả đời. Y chang như lúc đi mua nhạc. Nhiều khi chỉ thích một bản nhạc trong cái CD đó thôi, mà phải nguyên cái dĩa, chứ ai bán bản. Có phải không nè? Cho nên á, cái người làm nhạc người ta cũng tâm lý lắm. người ta trộn vô có bài dở bài hay, ta đánh tâm lý mà trong 10 bài đó thế nào cũng phải có 10 cái người ưa thích khác nhau, rồi thế nào phải bán cho hết. Đó là tâm lý làm ăn, phải không? Vậy thì con người mình á, sống là do cái sắc làm cho mình khổ, do cái tưởng làm mình khổ, do cái thọ làm mình khổ. Thọ là gì? Cảm thọ. Người ta khen mình cái mình vui, người ta chê mình thì mình buồn đó. Rồi mình gặp cái người đó, mình uống ly nước, hay là mình có như hàng ngày mình sống bằng cái thọ của mình, thọ vui, thọ buồn, thọ khổ, vân vân, thì con người mình cả ngày mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, thất tình. Cái chữ thất tình đó là 7 cái thứ tình, nó làm cho mình trôi lăn, cho nên gọi là sanh tử. Đâu phải đợi chết gọi tử mà đợi khóc o oa mới gọi sanh, không. Mình sanh tử trong từng giây phút. Hồi nãy mình vô chùa, mình tâm hồn mình phơi phới đi tới đâu mà A Di Đà Phật chào mọi người vui vẻ lắm, đang sanh. Ai chọc mình chút bước ra cửa là mình đã tử rồi. Cho nên cái chữ sanh tử là vậy đó, chứ không phải là đợi chết mới gọi tử đâu. Mà hàng ngày chúng ta sanh tử bì lao. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác dùng cái từ sanh tử bì lao là mình khổ cực với cái tâm niệm đau khổ buồn vui hàng ngày của mình. Cho nên trong lục đạo luân hồi đó, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, không cần đợi chết mới vào những cảnh giới đó đâu. Hàng ngày mình đi thăm hoài những cảnh đó, tâm hồn đau khổ, không thương được ai hết, và mình có cảm giác là không ai hiểu mình hết, đó là ngạ quỷ. Quỷ đói, đói tình thương, đói hiểu biết. Còn khi nào mình sung sướng, mình an vui là mình ở thiên đường, giận dữ là Atula, phải không? Rồi đau khổ triền miên là địa ngục. Người sống mà không có biết trên dưới phải trái gì là súc sanh. Cho nên hàng ngày lục đạo luân hồi mình cũng có thể thâm viếng, chứ không cần phải đợi chết. Vậy thì cái chữ mà tứ đại giai không, ngũ uẩn vô ngã, cái nghĩa là ý muốn nói chung một thứ thôi, là tất cả mọi hiện tượng trên đời này không có cái gì là có cái thật ngã của nó, nhưng mà mình không thấy thật cho mình khổ. Bây giờ mình thấy nó thật rồi á, mình thấy được cái bản chất của nó đó, thì lòng mình bắt đầu nhẹ ra, cởi mở ra, thảnh thơi ra, thì gọi là giải thoát. Cho nên trong thập nhị nhân duyên á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc rồi đó. Nhưng mà thật sự ra, một khi mà vô minh hết thì 11 cái kia nó cũng hết. Vô minh mà hết thì minh nó sanh. Rồi cái danh sắc cũng là thân tâm này, nhưng mà nếu mình không biết dùng thân tâm này thì tối ngày cứ buồn khổ. Biết dùng thân tâm này thì dùng thân này trở thành ra đại nguyện độ đời. Cũng cái thân này mà không biết dùng thì đi làm những chuyện xấu. Nhưng mà cũng cái thân này mà nếu có minh, có minh để dùng cái danh sắc này thì tự nhiên ra làm việc tốt. Cho nên trong thân này phải có minh, mà một khi minh có thì làm việc lợi ích cho mình. Mà vô minh hoành hành thì tất cả những thứ khác nó buồn khổ. Cho nên thập nhị nhân duyên sâu sắc lắm. Nói theo thứ lớp là vô minh rồi duyên hành, hành với danh sắc. Thật sự đó, trong một đó, nó đã có 11 cái kia. Một khi mà vô minh mà hết thì minh nó sanh. Một khi minh nó sanh thì ưu bi không có, khổ não không có, đại nguyện lại có. Câu hỏi là tại sao mỗi lần đến bàn Phật không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước, mà lại niệm Nam Mô Di Đà Phật trước? Có ai có thắc mắc giống nhau không? Sở dĩ mà cô không niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước á, là tại vì cô không niệm trước. Vậy thôi. Bây giờ cô muốn niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật trước thì cô cứ niệm, không sao hết. Tại sao mà chúng ta thường niệm Nam Mô Di Đà Phật khi gặp nhau? Rồi lúc nào mình cũng nhớ câu Nam Mô Di Đà Phật. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Ngài giới thiệu cho chúng ta rằng có một Đức Phật tên là A Di Đà. Đức Phật này tượng trưng cho ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng, tuổi thọ vô lượng. Cái chữ A Di Đà Phật mà ba nghĩa, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì mỗi lần mình gặp nhau, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là để chúng ta chúc tụng cho nhau có được ánh sáng vô lượng, có công đức vô lượng, có tuổi thọ vô lượng. Tuổi thọ đây không phải là cái tuổi thọ đời, mà cái tuổi thọ của sự bình an vô lượng. Hiểu ý không? Mà giờ chúng ta có niệm Bổn Sư Thích Ca Ni Phật trước cũng không sao, bởi vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ ngay cõi Ta Bà của ta. Cho nên tại sao vô chùa thờ Đức Bổn Sư ngay giữa? Là bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ở ngay cái thế giới của ta. Đây nè, Ngài là giáo chủ cõi Ta Bà, cho nên mình để cái tượng của Ngài ngồi giữa để tượng trưng cho Ngài là vị giáo chủ cõi Ta Bà này. Nhưng mà mình niệm vị nào trước, vị nào sau không hề quan trọng, không tội lỗi gì hết. Nếu mình kính Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ cõi Ta Bà thì chúng ta niệm danh hiệu Ngài, kế đến chúng ta niệm danh hiệu Phật Di Đà. Nhưng mà niệm như vậy không có nghĩa là mình, tại vì mình coi Đức Phật Di Đà là thứ hai, không phải. Nhưng mà hãy đã là niệm thì phải có câu trước câu sau. Chứ không lẽ giờ vừa niệm Nam Mô Bổn Sư là A Di Đà, Ca Mâu Ni là Phật, hít vô vậy để cho ngang bằng. Rồi có vị thì quan niệm nói trời ơi con sợ có Phật buồn, hỏi sao vậy? Con thờ Phật Thích Ca mà con cứ niệm Quan Âm không à, không biết Phật Thích Ca có buồn không? Đâu có quẩn mà buồn mấy chuyện đó. Phật dạy mình niệm Phật, mình niệm Phật là tốt rồi, niệm ai cũng được. Thí dụ nè, thí dụ trong một gia đình, con của mình nó thường nhớ ba, nhớ má, nhớ ông nội, ngoại. Không lẽ mình ganh với nó? Con nhớ ai cũng được, miễn là con nhớ nghĩa là con còn biết hướng về tổ tiên gia đình. Đức Phật dạy chúng ta niệm Di Đà thánh hiệu, niệm Quan Âm thánh hiệu. Chúng ta niệm là Phật mừng, đừng có sợ Phật buồn. Mình niệm ma, niệm phiền não thì mình mới khổ đau, Phật buồn thì có. Nói là Phật buồn là nói tạm chứ Phật không bao giờ buồn. Mình không tu thì mình khổ à. Mình có niệm Phật, Phật cũng không hề lợi lạc gì. Mình có tu năm giới, 10 giới không phải lợi cho Phật. Mình tu chừng nào thì mình lợi cho mình chừng đó, thế thôi. Cho nên mình có niệm Phật nào, vị Bồ Tát nào đều được hết. Đừng có lo, đừng có sợ Phật buồn, đừng có sợ Phật quở. Niệm thờ Phật Thích Ca mà niệm Quan Âm cũng được, niệm Di Đà cũng được, không có sợ. Chữ Thích Ca nghĩa là năng nhân, chữ Mâu Ni nghĩa là tịch mặt. Người thường hay vắng lặng gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cái chữ Thích Ca Mâu Ni có nghĩa vậy đó. Thích Ca là năng nhân, là người thường có, hoặc là người có khả năng. Tịnh, tịch mặc là vắng lặng, yên tĩnh. Vậy thì mình niệm Đức Thích Ca là mình niệm mình, là mình trở về để mình tự nhắc nhở mình có khả năng vắng lặng. Còn mình niệm A Di Đà là mình có khả năng thanh tịnh, trong sáng như Phật. Cho nên mỗi một danh hiệu Phật đều có ý nghĩa. Mình lạy Phật nào, lạy Bồ Tát nào cũng đều tượng trưng cho những cái hạnh tu. Lạy một Phật là lạy tất cả Phật, niệm một vị Phật là niệm tất cả Phật. Cho quý vị đừng có sợ là niệm Phật Di Đà không niệm Thích Ca, sợ Phật Thích Ca buồn. Rồi cái một đêm vậy đó, mình niệm ba sâu Thích Ca, ba sâu Di Đà, ba sâu Quan Âm, ba sâu Thế Chí, ba sâu Địa Tạng, hằng hà sa số Phật, không lẽ niệm hết sao? Cho nên chỉ cần nhất tâm niệm một danh hiệu là tất cả danh hiệu khác đều có trong đó. Không nhất thiết phải niệm đủ hết các vị phù hộ. hiểu như vậy cũng không sao, nhưng mà nó thấp lắm, nó sơ cơ lắm. Giờ mình phải lần xa hơn chút nữa, giống như đi biển vậy đó, sợ nước thì đi cạn cạn trên này, giờ lấn xuống chút cho nước biển nó thấm chân, rồi đến khi nào mà nhức mỏi quá phải đi xuống dưới kia ngâm cho nó đỡ nhức mỏi vậy. Mình cũng vậy, nghĩa là mới đầu mình hiểu vậy đó, hiểu từ từ được. Cho nên ví dụ như giờ mình mới vô chùa, mình là thỉnh Phật thờ đó mà, mình cứ nói là đem vô chùa để cho thầy khai quang điểm nhãn. Mà thầy mà không khai quang điểm nhãn là thờ Phật không có linh. Cái hiểu đó, đó là mình hiểu để cho cái người mà mới bắt đầu chưa biết gì hết là hiểu vậy đó. Giờ mình hiểu hơn một chút là mình không có quyền khai nhang, khai quang điểm nhãn cho Phật. Mình sáng bao nhiêu mà gọi là khai quang, mình thấy được bao nhiêu gọi là điểm nhãn. Điểm nhãn là chấm mắt, cầu cho Phật mở mắt ra Phật nhìn. Hồi xưa ta quan niệm vậy đó, cho nên mà mỗi lần mà ta ăn vị Phật ta cầm cái kiến lên ta quơ quơ tới quơ lui ngay tượng Phật vậy, để bị gì cao quá đâu có leo lên nên nó chấm được, phải để cho cái tượng Phật á dội vô cái kiến này nè, rồi mới cầm cái cây cọ. Cái cây cọ mà nó có bút lông rồi nó có mực đỏ đó, thấy không? Cái để cho cái tượng Phật gọi vô cái kiến vậy, mới cầm cái cây đó chấm vô hai cái kiến vậy là gọi điểm nhãn cho Phật. Giống như người ta múa lân, mà con lân nào mới làm ra mà trước khi mà cho con lân múa cho linh á, là cái ông trưởng tộc hay trưởng làng á phải ra cầm cái bút lông điểm vô coi hai con mắt của con lân vậy, gọi là cho lân nó linh. Nhưng mà Phật tử mà hiểu đạo rồi là không dùng cái từ đó. Nếu mà có đem lên chùa nói đó, nói bạch thầy, con mới thỉnh cái tượng Phật, nhờ thầy chú nguyện giùm cho con, con thỉnh về con an vị con thờ. Còn nếu mà mình ở một cái quốc độ mà không có thầy, không có chùa, nhưng mà thỉnh được tượng Phật, phải không? Lau chùi sạch sẽ để lên thắp nhang, tự mình nói lên cái sự cầu nguyện thỉnh Phật là Phật đã an vị rồi. Thờ như vậy là Phật linh rồi, không phải đem lên chùa mà thầy làm mới linh. Có nhiều người thờ tượng Phật 20 năm rồi, bạn tới hỏi hồi xưa chị thờ này có ai thầy nào tụng không, nói không, tôi tự thờ vậy không linh đâu. Đem lên chùa Phật ngồi ở trên đó 20 năm rồi mà bưng xuống trở lại, mà bưng xuống trở lại nhờ thầy điểm một cái rồi đem lên. Có nhiều người lại nói là thờ phải thờ ngồi, à có người nó phải thờ đứng. Hỏi tại sao không được thờ ngồi? Nếu Phật mà thờ ngồi á, mình khổ, mình kêu Phật đứng dậy lâu lắm. Rồi có nhiều người không chịu thờ đứng, hỏi tại sao không chịu thờ đứng? Nói đứng á, khổ, đứng hoài mệt. Rồi có nhiều người không thờ đứng, hỏi tại sao không thờ đứng? Nói tại đứng á, tối ngày cứ đi hoài lo độ tao độ mình. Cho mình hiểu như vậy đó là mình hiểu sai, mà không có đúng gì hết trơn. Cái đó gọi trong nhà Phật gọi là không có chánh biến tri. Quý vị nhớ mười hiệu của Phật không? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Mười hiệu của Phật mà hiểu cho rõ ràng, người hiểu cho đạo pháp cho chính đáng, sáng suốt, gọi là chánh biến tri. Còn hiểu mà trật lất trật rơ mà đi truyền dạy cho người khác gọi là tà biến tri. Trong kinh Dược Sư nói rõ nha, kinh Dược Sư nói nè, chấp mình cho là đúng, bảo người là sai, rồi ai cũng bảo ai cũng quấy, chỉ có mình là đúng, dẫn vô số ức triệu người, ức người đi vào con đường nguy hiểm. Mà tụng kinh Pháp Hoa thì có cái gì đâu mà lỗi mà biểu là không được tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa nóng tánh, mô Phật. Vậy mà nghe được. Rồi nói như vậy, rồi nói là tụng kinh Pháp Hoa nóng tánh, rồi biểu Phật tử đừng tụng. Vậy rồi tụng bia rượu có nóng không? Tụng kinh Pháp Hoa là tốt chứ sao không được. Rồi ta thắp hương, ta là thắp hương cúng Phật, đi tới nói đừng thắp cái hương cao, hương mà cao hơn đầu Phật có tội. Cũng mới nghe. Cho nên cái đó không phải là chánh biến tri. Dạ cô hiểu được cái điều mà nói ha. Không có sao hết, mình muốn niệm Phật nào trước cũng được hết. Còn thí dụ bây giờ mà một câu ngắn gọn, lễ tất cả Phật, chắp tay thắp hương bằng Phật rồi đó, thì mình chắp tay lại, thấy không? Nhất tâm đảnh lễ, chư Phật thường trụ trong mười phương. Lại một lại. Nhất tâm đảnh lễ, tôn Pháp thường trụ trong mười phương. Nhất tâm đảnh lễ, hiền thánh tăng thường trụ trong mười phương. Lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Mà không phải mà một, mà là trong mười phương. Chứ không, quý vị cũng đừng có quan niệm là mỗi đêm mình phải niệm đủ Phật, hết Phật mới vui. Một danh hiệu Phật Di Đà cũng được đó. Một danh hiệu Đức Quan Âm cũng xong, không có sao hết. Cái quan trọng là trong khi mình niệm đó, tâm mình thanh tịnh. Trong khi mình niệm á, lỡ có cái gì nó xen vô không, không có tội, đừng lo. Nhớ lại liền, ồ mình đang niệm Phật mà, trở về niệm Phật tiếp. Còn xưa nay là mình theo tập khí, à, nó biểu mình đi cái mình đi theo. Bây giờ không, nó vừa khởi ra, nó vừa nhảy ra, mình đem nó trở về lại là được rồi. Đó, trong thời gian mình niệm Phật là mình giữ tâm, chăn tâm. Đừng có sợ tội lỗi, trời ơi, mình niệm Phật mà còn niệm nhớ nghĩ tùm lum tội chết. Thôi để khi nào tôi tịnh đi rồi tôi niệm. Mới có 30 tuổi mà tịnh không nổi, 60 tuổi sao tịnh nổi. 60 tuổi thì chuyện đời nó gia tăng, sao mà niệm nổi, phải không? Cho nên muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Nói tu đừng có đợi già, vô thường thay đổi trải qua mấy hồi. Hiểu được giờ nào, ứng dụng tu liền giờ đó. Đừng có chờ. Ăn chay chưa được, nhiều, ăn một tháng một ngày. Còn giỏi nữa, từng ngày, tháng bốn bữa. Thôi hết giờ rồi.
Trao đổi về Phật pháp, phức đáp của thầy Pháp Hòa đến quý vị Phật tử, đã chúng ta đã có đầy đủ nhân viên mọi ngộ thời, và ngày hôm nay đã mời được thầy về đến đây chung vui trao đổi với Phật pháp quý vị, tình tâm thành tâm, cũng như đại diện cho tất cả quý vị, chúng ta hãy chắp tay lại xá thầy một xá, cầu xin thầy được sức khỏe dồi dào để mà dẫn dắt tất cả các phần đệ tử chúng con hàng hậu học được trao dồi Phật pháp cũng như học hỏi. Đã đến giờ coi như đạo tràng đã hoàn tất trang nghiêm, con
xin mời đại chúng cùng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
chiều hôm nay Pháp Hòa đến thăm quý vị
và sinh hoạt Phật pháp với quý vị. Quý vị có khỏe không? Quý vị có vui không? Giờ trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt tối nay thì như chương trình thì tối nay là phần giải đáp những thắc mắc, thì để cho quý vị được thoải mái cái buổi sinh hoạt cho thân thiện, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe bài của mình.
Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, thường thấy gương huynh đệ cùng tu, đời ơi quá an vui, vui sống bên nhau dài lâu, hòa lời kinh tiên hát, biết thương nhau cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ, nào phở cay với đậu hũ tươi, nào hủ tiếu cũng đều, cho tí rau thơm vào thêm, nồi cà ri thơm trứng, muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ, ngồi tụng kinh cái cầu lung linh, vì nó xứng cây đinh.
Cái bài lung linh. Có một số các câu hỏi thì như Pháp Hòa thưa trước, thứ nhất là những câu hỏi có liên quan đến sự tu hành. Thứ hai là nếu như câu hỏi mà khó quá mà Pháp Hòa không có biết thì xin quý vị hoan hỷ. Dạ, thì Pháp Hòa sẽ giải thích những cái nào Pháp Hòa biết. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, kính thầy, bạch thầy, nếu đã thọ Bồ Tát giới rồi, có tụng kinh Bồ Tát giới hay không? Ngày 14 và ngày 30, người đó không ăn chay trường mà ăn 10 ngày có được hay không? Vừa thiền vừa niệm Phật có được không? Đó là hai câu hỏi. Và câu hỏi thứ nhất á, nếu đã thọ Bồ Tát giới rồi, có cần tụng giới không? Xin thưa đại chúng là trước hết, để cho tất cả quý vị nào chưa hiểu cái từ ở trong này dùng chữ Bồ Tát đó, thì Pháp Hòa giải thích đó, Bồ Tát đó là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là trưởng tịnh. Cái ngày đó là cái ngày mà tất cả những người Phật tử nào đã thọ giới, dù năm giới, tam quy ngũ giới đó, hay là thập thiện giới là 10 điều lành, hay là Bồ Tát giới tại gia, 6 giới trọng, 28 giới khinh, xuất gia cũng phải tụng giới. Thí dụ các vị sa di thì tụng 10 giới, các vị sa di ni cũng phải tụng giới, các vị tỳ kheo ni, nói chung là tất cả những người đệ tử Phật, nếu đã ai đã là đệ tử Phật mà thọ giới rồi thì mỗi tháng 2 lần phải đọc lại cái giới mà mình đã thọ. Quý vị hiểu ý không? Mà nói nôm na là tụng giới. Tụng tức là mình ôn tụng lặp lại cái giới mà mình đã thọ, để mình không có quên. Bởi vì mình thọ mà mình không có thường tụng á, thì mình sẽ quên. Vì vậy mà không luận là các vị Bồ Tát giới mới tụng giới, mà ai cũng phải tụng giới. Thì cái ngày mà tụng giới đó được gọi là ngày trưởng tịnh. Trưởng là gì? Trưởng là làm lớn lên, tịnh là sự trong sạch. Mình tu là mỗi ngày mình muốn làm lớn lên, trưởng dưỡng. Chữ trưởng dưỡng là gì? Nuôi lớn lên. Chữ trưởng là lớn, làm lớn cái sự an tịnh ở trên trong mình,
Vì vậy mà ngày đó mình phải tụng giới. Không luận là thọ giới gì thì phải tụng giới đó. Nhưng mà ngày xưa đó thì người ta tụng giới vào một tháng hai lần, là trước cái ngày rằm á, là ngày 14 á, là người ta lại sám hối trước bữa, lại sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh rồi thì ngày rằm mới tụng giới. Cái ngày đó đó người ta gọi là ngày có trăng, gọi là ngày vọng. Ngày xưa tiếng Hán ngày xưa gọi là ngày vọng. Còn nếu mà là 30 mùng 1 á thì người ta lại sám hối ngày 30, rồi ngày mùng 1 người ta tụng giới. Thì cái ngày mùng 1 gọi là ngày sóc. Ngày sóc là ngày không có trăng, mà trong kinh thường dùng là ngày hắc nguyệt và bạch nguyệt, tức là trăng sáng và ngày không trăng, trăng đen. Thì cái ngày á, cái chữ Bồ Tát á, nguyên là tiếng Phạn, thì người Trung Hoa dịch cái chữ đó gọi là ngày trưởng tịnh. Vì vậy mà sau này khi sang đến hải ngoại thì cái vấn đề tụng giới nó được khuyến khích, nhưng mà cũng thông cảm là bởi hoàn cảnh của Phật tử ở đây đi làm khá nhiều. Vì vậy mà ngày tụng giới có nơi còn tổ chức là mỗi tháng một lần thôi, không thể thực hiện được hai lần bởi vì cái thời gian nó không có. Nhưng mà không sao, Phật cho phép mình á, trong vòng 3 tháng phải tụng giới. Theo đúng luật á, vị nào mà 3 tháng không tụng giới á, là coi như là cái lễ truyền giới đó không tính nữa. Nhờ nói như vậy không có nghĩa là mình bị mất giới, nhưng mà mình thiếu cái sự tinh tấn. Ngày sáng này Pháp Hòa nói cái bài tinh tấn á, mình mà không tụng giới á, thì mình không có cái sự nhắc nhở. Bây giờ Pháp Hòa xin hỏi đại chúng, trong năm giới có nhiều khi mình nói năm giới không hết nữa, mình nói không có thứ tự nữa. Hỏi năm giới là gì, cái mình đem giới sắc sanh ra mình nói trước, rồi xong cái giới không nói láo, rồi giới không uống rượu, tức là mình nói không có thứ lớn. Nói năm giới thôi mình nói cũng không có thứ lớn. Vì vậy mà cái lý do tụng giới phải được khuyến khích. Tụng để làm gì? Tụng để nhớ. Nhớ để làm chi? Nhớ để ứng dụng mà tu. Cho nên mình thọ giới để mình tu, chứ không phải thọ giới để khoe. Khoe cái bằng thọ giới nè, thấy không? Tôi nè, năm giới, 10 giới, Bồ Tát giới. Mình thọ giới mà mình không có ôn tụng những cái giới mình đã thọ đó, thì coi như là mình thiếu sót. Cho nên phải tụng giới. Bây giờ vị nào không có ở gần chùa, không có đi về chùa tụng giới được, thì quý vị phải tự ở nhà tụng giới. Thí dụ như mình quy định á, mỗi tháng á, là ngày rằm hay là mùng 1 gì đó, quý vị làm lễ chung một lần luôn. Là quý vị đến bàn Phật, quý vị thắp hương lên xong, rồi bắt đầu quý vị tụng một thời sám hối ngắn. Sám hối ngắn tức là lễ khoảng 7 vị Phật hoặc là mười mấy vị Phật Bồ Tát, tùy theo sức khỏe khả năng của mình. À, lễ xong rồi bắt đầu mình ngồi xuống, ngồi xuống đọc giới. Đệ tử pháp danh là gì đó, xin quy y Phật, xin quy y pháp, xin quy y tăng, tam quy. Xong rồi đọc lại cái giới thứ nhất. Đệ tử nguyện trọn đời giữ giới không giết hại sinh vật mọi loài. Đệ tử nguyện giữ giới trọn đời không gian tham trộm cắp. Thí dụ vậy, đọc năm cái giới đó. Cho nên ở thường thường Pháp Hòa có cấp cái điệp giới, Pháp Hòa không có làm cái tờ giấy bự. Pháp Hòa làm cuốn sổ như cái passport vậy đó. Ở trong đó ghi rõ ràng năm giới, tam quy năm giới bằng tiếng Anh, bằng tiếng Việt, cho các em, các vị nào không biết đọc tiếng Việt có tiếng Anh, vị nào không biết tiếng Anh đọc tiếng Việt. Trong đó ghi rõ đầy đủ, mà năm giới trong đó nói đầy đủ lắm. Thí dụ không có nói vắn tắt là không giết người hại vật, mà nói rất rõ, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra Con xin học hạnh đại từ để đem niềm vui sống đến cho mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, không khuyên bảo người khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Rồi, giới thứ hai, ý thức được khổ đau do sự trộm cướp bất công xã hội gây ra. Con xin học tâm hạnh đại từ. Thí dụ vậy, con nguyện không lấy những của cải, những tài vật không phải do chính mình tạo ra hoặc không do người khác biếu tặng. Năm giới phải đọc. Rồi các vị nào mà thọ thập thiện giới rồi cũng phải tụng 10 giới. Đệ tử nguyện trì tụng 10 giới thập thiện, 10 điều lành đó. Giới thứ nhất, không giết người hại vật mà còn phải tu hạnh phóng sinh. Cái thập thiện nó cao hơn chút, là chẳng những không giết mà còn làm gì? Còn phóng sanh nữa mới được không? Đó. Rồi không ăn trộm ăn cắp mà phải làm gì? Phải bố thí. Không tà hạnh mà phải tu chánh hạnh. Không nói lưỡi hai chiều, tức là đâm bì thóc, thọc bì gạo, tới đầu này thọc đầu kia, cho người ta chiến tranh với nhau, mà phải nói lời hòa giải. Không đệ tử nguyện không nói lời thô ác, mà phải nói lời hiền hòa. Thô ác tức là chửi rủa mắng xả người ta. Cho nên đó là cái vị thọ thập thiện giới. Quý vị nào chưa tụng giới thì phải bắt đầu tụng giới, ít nhất một tháng một lần. À, ai mà thọ giới rồi, thật ra đó, mình tụng giới hay không cũng không có phải lỗ lã cho Phật. Mình có tu hay không cũng không lỗ lã cho Phật. Mà mình tu thì mình lợi cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội. Mình có tu thì mình bắt đầu mới giải cái nghiệp. Mình có tu, nghiệp mình giải rồi á, thì xã hội, gia đình bắt đầu có bình an. Thí dụ bây giờ quý vị tưởng tượng mình sống ở cái đảo, mình có nhiều những cái lo lắng, sợ động đất, sợ sóng thần. Nhưng mà mỗi tâm niệm của mỗi con người ở đây á, nếu biết khởi niệm lành mỗi ngày á, thì nó cũng cứu vãn được cái nơi này. Thí dụ vậy, cũng giải được cái bớt cái nghiệp đi. Thôi giờ đừng nói chi, bây giờ mình cứ tưởng tượng nè. Một tháng thôi mà mình khuyến hóa được 100 người ăn chay, không giết sinh vật mà ăn thôi, cũng đỡ được 100 phần ăn thịt cá. Thí dụ vậy đó. Đó. Cho nên tụng ai thọ giới rồi phải tụng giới. Bây giờ câu hỏi này nè. Người không có ăn chay trường, ăn 10 ngày thọ giới Bồ Tát được không? Theo đúng luật là không được. Bởi vì á, người thọ thập thiện á, là đã 10 ngày chay rồi. Mà người thọ Bồ Tát giới mà còn người mà 10 ngày chay thì có nghĩa là mình chưa tiến. Phải không? Là phải ăn chay trường. Nói thì nói thế, nhưng mà gần đây thì chư Tôn Đức cũng có cái sự du di, tức là không có gắt gào, không có gắt á, là bắt đại chúng nào thọ Bồ Tát giới rồi là mỗi tháng 10 ngày chay. Nhưng mà mình biết á, quý ngài thương mình, mở cánh cửa phương tiện để cho chúng ta lần vào cửa đạo, con đường của Bồ Tát. Tuy nhiên tâm của ta phải hằng sanh tâm hổ thẹn. Người không sanh tâm hổ thẹn thì cũng không có thể tiến tu được. Người không sanh tâm hổ thẹn thì khó mà chấn chỉnh lại cái hành vi lời nói của ta. Ví dụ ngày xưa mình đụng ai mình cũng nói, đụng chuyện gì cũng nói, chuyện phải cũng nói, chuyện quấy cũng nói. Cái đôi khi lâu lâu tự sanh tâm hổ thẹn, mà sanh tâm hổ thẹn vậy thấy kỳ, mà nhờ thấy kỳ đó mà bớt nói. Mà bớt nói thì bớt khẩu nghĩ. Mà hễ nói là từ đâu ra? Từ cái ý, nó nghĩ nó mới nói. Cho nên nhờ bớt nói cho nên cái ý nghĩ nó bớt. Vì thầy thấy điều đó không? Cho nên á, quý ngài phương tiện cho mình, nhưng mình tự phải biết mình làm chưa tròn đạo Bồ Tát. Bồ Tát mà còn ăn thịt chúng sanh thì làm sao mà gọi là giáo hóa chúng sanh được? Rồi cái câu mà mỗi ngày mình tụng đó, mình phải thọ đây nè, Bồ Tát giới là trước khi thọ giới là phải quỳ xuống thọ ba điều nè, thấy không? Nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới, rồi gì nữa? Đây các vị mới thọ Bồ Tát đây nè, nhớ không? Tam tụ tịnh giới.